Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Trọng Nghĩa, Mai Vân và Lê Vi xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 2 tháng 4 2013. Tòa án Hải Phòng mở phiên xử gia đình ông Đoàn Văn Vương. Một trường Hồi giáo ở Rangoon, Miến Điện bốc cháy khiến 13 người chết. Hoa Kỳ đưa khu trục hạm chống tên lửa đến gần bờ biển Hàn Quốc. Hàng trăm triệu tấn phế liệu gây ô nhiễm nghiêm trọng tại Trung Quốc. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, các lãnh đạo Phật giáo cực đoan Miến Điện kích động bạo lực chống Hồi giáo. Tham nhũng trở ngại trên con đường gia nhập không gian Schengen của Romania, tường trình của thông tấn viên khu vực Hoàng Nguyễn từ Budapest. Kính thưa quý vị, hôm nay phiên xử sơ thẩm gia đình ông Đoàn Văn Vương với tội danh giết người và chống người thi hành công vụ trong vụ cưỡng chế thu hồi đất ở Tiên Lãng vào đầu năm ngoái đã được mở ra tại Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng dưới sự bảo vệ chặt chẽ của hàng trăm công an. Nhiều người đã không thể đến gần tòa án và một số người đã bị công an câu lưu.
Ông Đoàn Văn Vươn và ba anh em Đoàn Văn Quý, Đoàn Văn Sịnh và Đoàn Văn Vệ ra tòa với tội danh giết người do đã dùng vũ khí tự tạo để chống trả lực lượng cưỡng chế thu hồi đất, làm bị thương 4 công an và 2 bộ đội. Hai phụ nữ, trong đó có vợ của ông Vươn, bà Nguyễn Thị Thương, thì bị xử với tội danh chống người thi hành công vụ. Tổng cộng có 11 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra cho đến ngày 5 tháng 4. Hàng trăm công an đã được huy động để phong tỏa mọi con đường dẫn đến tòa án, ngăn chặn những người đến ủng hộ gia đình ông Đoàn Văn Vươn. Nhiều người khác thì bị chặn ngay từ ngõ vào thành phố Hải Phòng. Theo tường thuật của báo chí chính thức, trước tòa, ông Vươn đã không đồng ý với tội danh bị truy tố, vẫn cho rằng quyết định thu hồi đất của Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng là không đúng thẩm quyền, và nhắc lại là ông đã gửi đơn khiếu nại tới nhiều cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ông Vươn nói thêm là ông đã cảnh báo trước chính quyền địa phương và lực lượng cưỡng chế vì cho rằng quyết định cưỡng chế là xâm hại, phá hoại đến tài sản của gia đình mình. Ông khẳng định việc sử dụng các phương tiện gây án chỉ là nhằm mục đích đe dọa lực lượng cưỡng chế, chứ không nhằm gây thương tích cho ai.
Qua hành động chống trả vụ thu hồi đất, gia đình ông Đoàn Văn Vương đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người ở khắp Việt Nam. Chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã xem quyết định của chính quyền huyện Tiên Lãng thu hồi và cưỡng chế thu hồi đất là trái phép, và ông đã hứa sẽ trừng trị các quan chức địa phương tham nhũng. Ngày 8 tháng 4 tới sẽ đến lượt 5 cựu quan chức địa phương ở Tiên Lãng ra tòa. Trả lời hãng tin AFP ngày hôm nay bên ngoài tòa án Hải Phòng, nhà bất đồng chính kiến Phạm Hồng Sơn nói: "Chúng tôi đến đây để bày tỏ một cách ôn hòa sự ủng hộ gia đình ông Vương." Bác sĩ Phạm Hồng Sơn sợ rằng ông Vương sẽ bị kết án nặng nề để gây sợ hãi, bởi vì theo ông, nhiều người khác cũng bị thu hồi đất trái phép, và nếu tòa xử quá nhẹ, những người khác sẽ chống trả quyết liệt hơn. Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ qua điện thoại từ Hải Phòng, blogger Nguyễn Hoàng Vi tường thuật về tình hình bên ngoài tòa án hôm nay.
Sáng nay thì tất cả các ngõ vào tòa án thành phố Hải Phòng đều bị phong tỏa và không ai có thể đi đến khu vực tòa án, ngoại trừ một số người trong gia đình của anh Vương, vợ và mẹ và người thân của người mà bị xét xử sáng nay. Còn lại một số người là bà con họ hàng và hàng xóm thì đều không có thể nào mà được vào phiên tòa, mặc dù là tòa xử công khai. Theo thông tin được biết thì bà con Văn Giang và Dương Nội cũng kéo về để tham dự phiên tòa, để xem phiên tòa xét xử thì đều bị chặn lại và phải quay về. Còn một số người thì đi đến nhà tư đường Nguyễn Bình Khiêm và Lê Hồng Phong, tức là gần khu vực tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, thì bị công an và an ninh chặn lại không cho đi tiếp. Thì tại đây bà con đã phản đối cái việc mà không cho đến phiên tòa. Sau một hồi phản đối thì đầu tiên là anh Trương Văn Dũng bị an ninh đàn áp và bắt giải lên xe. Tiếp theo là chị Bùi Hằng và anh Nguyễn Chí Đức, và thêm khoảng 2 người nữa bị bắt lên xe và đưa đi đâu không rõ. Phiên tòa kết thúc lúc khoảng hơn 11 giờ đến 2 giờ chiều thì bắt đầu lại, và khoảng 2 giờ chiều thì khu vực tòa án và xung quanh đó rất là nhiều công an và an ninh bố ráp, cho nên là không có thể tiếp cận được khu vực đó.
Tức là lực lượng công an thì đông đảo hơn là những người đến để mà theo dõi phiên xử này.
Dạ đúng, lực lượng công an rất là đông ạ. Hầu như là họ chặn đường hết và không ai tiếp cận được khu vực gần đó hết ạ. Ngay cả tuyến xe buýt từ Tiên Lãng đi đến siêu thị Pepsi á, gần phía khu vực tòa án Hải Phòng đều bị ngưng hoạt động. Cho đến ngày 10 tháng 4 thì mới bắt đầu hoạt động trở lại ạ.
Vâng, thế thì Hoàng Vy đã tới tận nơi và chắc là đã có dịp tiếp xúc với một số bà con đến đây để theo dõi phiên xử, thì tâm trạng của họ hôm nay là như thế nào ạ?
Buổi sáng nay thì thấy tâm trạng của bà con, tinh thần của bà con là đều ủng hộ gia đình anh Đoàn Văn Vương à.
Thế thì bản thân Hoàng Vy và những người khác từ nơi xa đến theo dõi phiên xử này, thì cái suy nghĩ của Vy về cái phiên xử gia đình ông Đoàn Văn Vương là như thế nào ạ?
Suy nghĩ của em về phiên xử của gia đình Đoàn Văn Vương cũng như những phiên xử những người rất bất đồng quan điểm với nhà cầm quyền Việt Nam. Tuy là tòa án công khai nhưng có một điểm chung là tất cả người dân muốn tham dự quan sát phiên tòa đều bị ngăn chặn và đều bị đàn áp và bắt bớ cả. Em nghĩ rằng phiên tòa này chỉ là phiên tòa án bỏ túi như các phiên tòa khác thôi ạ.
Vâng, thế thì theo nhận định của Hoàng Vy, nếu mà tòa xử nặng ông Đoàn Văn Vương cũng như những người khác trong gia đình, thì cái phiên xử này nó sẽ gây phản ứng như thế nào trong những người nông dân, đặc biệt là những người đang bị thu hồi đất ở Việt Nam ạ?
Thực sự nếu như mà nhà cầm quyền xử án nặng anh Đoàn Văn Vương thì có khả năng là sẽ gây cái sự bất đồng trong nhân dân rất là cao, sự phản đối rất là cao và gây mất lòng tin trong nhân dân. Từ trước tới giờ đã không tin nhưng mà bây giờ hình ảnh của họ sẽ càng thêm xấu. Theo như em quan sát và lắng nghe từ phía những người xung quanh khu vực tòa án, họ không có tham gia phiên tòa nhưng mà họ đều ủng hộ anh Đoàn Văn Vương, đại khái như là một người tập vụ trong siêu thị Bixi. Khi em vô tình em nghe họ nói rằng đó là phiên xử này to đấy, tự dưng không có lệnh cưỡng chế vào cưỡng chế đất nhà người ta thì người ta phải dùng vũ khí để chống trả lại thôi, thì rõ ràng là có cái sự đồng thuận trong dân rất là cao. Và khi em đi taxi đi xe thì em vẫn nhận được những cái phản ánh của người dân là họ đều đứng về phía gia đình anh Đoàn Văn Vương và đều lên án cái sai của bên nhà cầm quyền ạ.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn blogger Nguyễn Hoàng Vy đã tường thuật về diễn tiến của phiên tòa xử gia đình ông Đoàn Văn Vương ngày hôm nay tại Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng. Hoa Kỳ trấn an đồng minh Singapore về quyết tâm xoay trục qua châu Á, tiếp đón Thủ tướng Singapore tại Washington ngày hôm qua nhân dịp ông Lý Hiển Long công du Hoa Kỳ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã xác nhận kế hoạch đẩy mạnh hợp tác quân sự với Singapore trong khuôn khổ chiến lược xoay trục qua vùng châu Á. Hồ sơ tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông và Biển Hoa Đông giữa Trung Quốc với các nước láng giềng dĩ nhiên nằm trong chương trình nghị sự các cuộc họp tại thủ đô Hoa Kỳ.
Phát biểu sau cuộc tiếp xúc giữa hai ông Lý Hiển Long và Chuck Hagel tại Lầu Năm Góc, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ George Leader cho biết là Thủ tướng Singapore đã trình bày với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ quan điểm của ông về việc giải quyết các vấn đề tranh chấp tại hai vùng Biển Đông và Biển Hoa Đông. Về phần mình, ông Hagel đã xác định rõ ràng là Hoa Kỳ và Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn quyết tâm tái cân bằng lực lượng của mình qua khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo ông Hagel, xin trích, trong tương lai, giữa Mỹ và Singapore sẽ có thêm nhiều cơ hội hợp tác chặt chẽ hơn. Hết lời dẫn. Xin nhắc lại là trong khuôn khổ chiến lược gọi là xoay trục hay tái cân bằng lực lượng Mỹ, từng được Tổng thống Barack Obama loan báo, Hoa Kỳ đang chuyển thêm lực lượng quân sự của mình qua vùng châu Á-Thái Bình Dương vào lúc khu vực này bị lâm vào tình trạng căng thẳng do tranh chấp biển đảo giữa một nước Trung Quốc đang vươn lên với nhiều quốc gia láng giềng từ Việt Nam, Philippines cho đến Nhật Bản. Trong khuôn khổ chiến lược xoay trục đó, Hoa Kỳ đã quyết định triển khai 4 chiến hạm đời mới thuộc loại cận chiến vùng duyên hải ở Singapore. Chiếc tàu đầu tiên mang tên USS Freedom hiện đang trên đường đi đến Singapore trong một chiến dịch gọi là triển khai tạm thời. Chiếc tàu này dự kiến sẽ đến Singapore vào cuối tháng. Hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng xác nhận là ông sẽ ghé Singapore vào tháng 5 tới đây để tham gia cuộc đối thoại Shangri-La. Đây là một diễn đàn an ninh quốc phòng thường niên của vùng châu Á-Thái Bình Dương do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IESS, trụ sở tại London, tổ chức từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6.
Tại Miến Điện, trong không khí căng thẳng do những vụ bạo động giữa người Phật giáo với người Hồi giáo, 13 người chủ yếu là trẻ em đã thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn xảy ra ngày hôm nay tại một trường học Hồi giáo ở Rangoon. Cho dù chính quyền ra sức trấn an, giải thích đây chỉ là một tai nạn, sự kiện này đã làm dấy lên lo ngại trong cư dân Hồi giáo tại thủ phủ kinh tế Miến Điện.
Hỏa hoạn đã bùng lên vào lúc sáng sớm tại một trung tâm Hồi giáo, bao gồm một trường học và một đền thờ ở ngay trung tâm thành phố Rangoon. Theo AFP, đã có 13 người chết trong vụ hỏa hoạn. Tất cả đều là con trai, trong một nhóm 70 người đang ngủ. Họ đang theo học một chương trình của khóa hè. Một người còn cho hãng tin Pháp biết là nạn nhân là các em từ 12 đến 15 tuổi. Một số nguồn tin cảnh sát giải thích ngay nguyên nhân là do chập điện. Trên trang Facebook của mình thì cảnh sát Miến Điện khẳng định đám cháy bùng lên do điện thế dùng trong đền thờ Hồi giáo này quá cao. Trước tâm lý xôn xao của dân chúng, chính quyền Miến Điện đã kêu gọi ngay là không nên tin vào các tin đồn được lan truyền nhanh chóng trên Internet. Tuy nhiên, trong bối cảnh những vụ tấn công vào người Hồi giáo trong tháng 3 ở Mekila và một số nơi khác đã làm hơn 40 người chết, cư dân theo đạo Hồi rất lo sợ trước nguy cơ bạo động lan đến Rangoon, cho đến nay vẫn được yên tĩnh. Đại diện cộng đồng người Hồi giáo đã gặp chính quyền Rangoon hôm nay để yêu cầu mở điều tra xem vụ hỏa hoạn có thật sự là tai nạn hay không. Shin Vin, lãnh đạo một hiệp hội thanh niên Hồi giáo, đã khẳng định với hãng tin AFP rằng số học sinh và thầy giáo đã chạy thoát được ra ngoài, kể lại là họ đã bị trượt ngã trên một loại chất lỏng ở tầng trệt tòa nhà, có mùi xăng hay dầu gasol. AFP còn mô tả cảnh cửa sổ cháy đen ở tầng 1, đám cháy đã phá hủy cả phía trong.
Hoa Kỳ đưa khu trục hạm chống tên lửa đến gần bờ biển Hàn Quốc. Tình hình vùng Đông Bắc Á không ngừng căng thẳng lên với các phản ứng qua lại giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên. Ngay sau khi Hoa Kỳ loan báo quyết định phái một tàu khu trục có khả năng ngăn chặn hỏa tiễn đến gần bờ biển Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên hôm nay đã tuyên bố sẽ khởi động lại một lò phản ứng hạt nhân đã bị đóng cửa từ năm 2007.
Một viên chức Hoa Kỳ xin giấu tên cho biết vào hôm qua là khu trục hạm USS Fitzgerald vừa đến tham gia cuộc thao diễn quân sự với Hàn Quốc đã được phái xuống vùng Tây Nam bán đảo Triều Tiên thay vì trở về bến cảng ở Nhật Bản. Theo viên chức này, đây là một quyết định thận trọng cho phép gia tăng các phương thức đối phó với hỏa tiễn khi cần thiết. Bình Nhưỡng hôm nay thì đã làm cho tình hình căng thẳng hơn nữa khi thông báo ý định khởi động lại lò phản ứng hạt nhân bị đóng từ năm 2007, bất chấp nghị quyết của Liên Hiệp Quốc nghiêm cấm chương trình hạt nhân Bắc Triều Tiên. Theo Bình Nhưỡng, họ đã cho chỉnh trang và khởi động trở lại tất cả các thiết bị ở trung tâm hạt nhân Yongbyon, nơi có một cơ sở làm giàu uranium và một lò phản ứng 5 MW. Lò phản ứng này là nguồn plutonium duy nhất cho chương trình hạt nhân quân sự Bắc Triều Tiên. Theo giới chuyên gia, thì Bình Nhưỡng có đủ nguyên liệu để chế tạo từ 4 đến 8 quả bom nguyên tử. Dĩ nhiên là Seoul đã phản ứng ngay, kêu gọi Bình Nhưỡng tôn trọng những cam kết trước đây. Bắc Kinh cũng lên tiếng lấy làm tiếc về quyết định này và kêu gọi Bình Nhưỡng tự kiềm chế và nhắc lại rằng Trung Quốc luôn luôn muốn bán đảo Triều Tiên được phi hạt nhân hóa. Theo chương trình dự kiến, thì Ngoại trưởng Hàn Quốc ông Yoon Byung-se sẽ gặp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại Washington vào hôm nay để thảo luận về tình hình bán đảo. Ông John Kerry sẽ đi châu Á vào tuần tới đây, dĩ nhiên là sẽ ghé Hàn Quốc.
Hàng trăm triệu tấn phế liệu gây ô nhiễm nghiêm trọng tại Trung Quốc. Tổ chức bảo vệ môi sinh Greenpeace hôm nay đã lên tiếng báo động ngay tại Bắc Kinh là hàng trăm triệu tấn chất phế thải từ các nhà máy phân bón đang gây ô nhiễm nghiêm trọng tại nhiều vùng ở Trung Quốc. Greenpeace đã đưa ra hình ảnh chụp từ trên không cho thấy hàng chục hecta chất phế thải như một nơi tại Tứ Xuyên. Theo Greenpeace, đây là một quả bom nổ chậm mà Bắc Kinh phải nhanh chóng tháo gỡ. Từ năm 2001, Trung Quốc đã tăng gấp đôi khả năng sản xuất phân bón có phosphate và đã dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực này, chiếm 40% tổng sản lượng thế giới. Mặt trái, tuy nhiên, là sản xuất quá tải, chất gây ô nhiễm bị tồn đọng và nhất là chất phế thải được tàn trữ một cách nguy hiểm. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Stéphane Lagarde nhận định.
C'est une immense tache noire à côté de l'usine Rongda, l'un des gros producteurs de phosphate du Sichuan, un peu plus de 30 hectares.
Đây là một bãi đen to lớn gần nhà máy Hoành Đạt, một trong những công ty sản xuất chất phosphate lớn ở Trung Quốc. Trên diện tích hơn 30 hectare, bằng diện tích của quảng trường Thiên An Môn, là những ngọn đồi cao từ 20 đến 30 thước do chất phế thải gây ô nhiễm tạo thành. Đó là những ngọn đồi bẩn thỉu mà các thành viên thuộc tổ chức Greenpeace Trung Quốc đã phân tích và kết quả rất đáng sợ. Hàm lượng chất độc hại trong chất thải công nghiệp ở gần các nhà máy cao hơn rất nhiều so với những nơi xung quanh. Nói cách khác, đất đã bị thấm các chất độc hại này. Theo tổ chức Greenpeace, Trung Quốc đã có 300 triệu tấn chất thải có phosphate và hàng năm thì khối lượng này tăng thêm hàng chục triệu tấn. Lượng phân bón sản xuất quá cao so với nhu cầu, cho nên cần phải kiểm soát phân bón xuất xưởng. Đấy là cách duy nhất để giảm chất thải gây ô nhiễm. Greenpeace còn tiết lộ thêm nhiều nơi bị ô nhiễm khác ở tỉnh Tứ Xuyên. Nhiều vết đen khác nhìn thấy từ trên không trung thông qua hệ thống bản đồ của Google. Cư dân ở gần các nơi đó đã thấy xuất hiện vết cặn màu trắng khi họ đun sôi nước giếng. Tổ chức Greenpeace cho biết là họ rất lo ngại cho sức khỏe của người dân.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, các lãnh đạo Phật giáo cực đoan Miến Điện kích động bạo lực chống Hồi giáo. Sau 2 năm mở cửa chính trị, Miến Điện nay đang phải đối phó với làn sóng bạo lực chống Hồi giáo do sự kích động của các lãnh đạo quá khích mà đa số là những tu sĩ Phật giáo dân tộc chủ nghĩa cực đoan. Năm 2012, các vụ xung đột giữa cộng đồng Phật giáo của thiểu số người Rakhine với cộng đồng Hồi giáo Rohingya đã khiến hơn 180 người chết và 125.000 người phải sơ tán ở miền Tây Miến Điện. Vào thời gian đó, trên các mạng xã hội, nhiều người đã kích động hận thù đối với người Rohingya. Cộng đồng vẫn bị xem như là những người nhập cư trái phép, đáng khinh bỉ, mà chính quyền cũng không công nhận là một thành phần dân tộc của Miến Điện. Nhưng từ 10 ngày qua, những vụ bạo động khác đã bùng lên ở miền Trung Miến Điện, lần này nhắm vào cả những công dân Miến Điện theo đạo Hồi, đã từ Ấn Độ, Bangladesh, Trung Quốc đến sống ở nước này từ hơn một thế kỷ qua. Cho đến nay, đã có 43 người thiệt mạng trong các vụ bạo động mới này và nhiều nhà thờ Hồi giáo đã bị đốt cháy. Tuy có những thông tin trái ngược nhau về nguyên nhân bùng nổ bạo lực, nhưng các nhà quan sát nhận thấy là dường như đã có một sự phối hợp hành động. Như nhận xét của ông Jim Della Giacoma thuộc tổ chức International Crisis Group, các khu dân cư đã bị tảo thanh một cách có hệ thống, cho thấy rõ ràng có một sự chuẩn bị nào đó từ những thành phần cực đoan. Theo ông Della Giacoma, những thành phần khiêu khích hoạt động tích cực ở Miến Điện với mục tiêu chống Hồi giáo một cách cực đoan, trong đó có những tu sĩ Phật giáo có thế lực. Từ các tổ chức xã hội dân sự và từ các lãnh đạo tôn giáo, nhiều người đã lên tiếng kêu gọi chính quyền có biện pháp ngăn chặn những lời lẽ kích động hận thù tôn giáo và bạo lực đang gây tác hại cho tiến trình chuyển tiếp dân chủ tại Miến Điện. Một bộ phận lãnh đạo Phật giáo, sau nhiều thập niên đi tiên phong trong phong trào đấu tranh dân chủ, nay lại cổ suý cho xu hướng cực đoan bài Hồi giáo, chủ trương là các Phật tử chỉ kết hôn và làm ăn với nhau mà thôi. Nhiều xe taxi và cửa hàng của người Phật giáo này dứt khoát không đón khách và không bán hàng cho người Hồi giáo. Trụ trì một tu viện ở Mandalay, Ashin Wiratu, còn cáo buộc người Hồi giáo đang xâm nhập các chính đảng và trở thành mối đe dọa cho sự tồn vong của quốc gia. Trong một nước mà đa số xem Phật giáo như là một phần gắn liền với bản sắc dân tộc, những lời cáo buộc nói trên dĩ nhiên là được một số người hưởng ứng. Nhưng vào thứ năm tuần trước, Tổng thống Miến Điện Thanh Sen đã cảnh báo là sẽ không dung thứ hành động của những kẻ cơ hội chính trị và cực đoan tôn giáo trong bài phát biểu đầu tiên với quốc dân kể từ khi nổ ra các vụ bạo động mới. Theo đánh giá của nhà phân tích độc lập Maen Reino, đây là một phát biểu rất can đảm và rất rõ ràng với lời kêu gọi khoan dung và với quyết tâm không để cho tình hình xấu đi thêm. Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Miến Điện lên án những tu sĩ Phật giáo quá khích. Nhưng trong khi đó, lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi thì vẫn giữ im lặng, không hề có bình luận nào về những vụ bạo động mới, sau khi đã tỏ ra rất kín đáo trong thời gian xảy ra các vụ bạo động tôn giáo năm ngoái. Ông Jim de la Giacoma tỏ ý trách móc bà Aung San Suu Kyi khi cho rằng đã đến lúc các lãnh đạo chính trị phải tác động đến công luận hơn là chiều theo công luận. Theo ông, lãnh đạo đối lập Miến Điện phải nhanh chóng thể hiện rõ ràng quan điểm vì hòa bình và khoan dung. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình sau phần điểm báo của Lê Vi là tạp chí Kinh tế do Thanh Hà phụ trách với đề tài Chypre trên con đường tìm một mô hình kinh tế mới. Romania hiện vẫn đứng ngoài không gian tự do đi lại Schengen của châu Âu. Brussels đòi Bucharest phải nhanh chóng chỉ định người đứng đầu Viện Công tố Tối cao và Viện Công tố Chống tham nhũng để củng cố nhà nước pháp quyền trước khi quyết định cho Romania tham gia không gian Schengen. Sau đây là phần tường trình của thông tin viên khu vực Hoàng Nguyễn từ Budapest.
Sở dĩ ông Thủ tướng Victor Ponta phải tạm thời giữ cương vị của người đứng đầu Bộ Tư pháp Romania là bởi vì Bộ trưởng cũ của Bộ này thì vừa từ chức để chuyển sang làm thẩm phán của Tòa Bảo hiến Romania. Và như vậy thì theo hiến pháp nước này thì ông Victor Ponta có thể tạm thời nắm giữ cái cương vị Bộ trưởng Bộ Tư pháp tối đa là trong vòng 45 ngày. Và báo chí thì có bình luận là trong cái trường hợp này thì cái mục tiêu được đề ra của Thủ tướng Romania là làm sao có thể tìm được hai cái vị thẩm phán đứng đầu của hai viện công tố là Viện Công tố Tối cao và Viện Công tố Chống tham nhũng để làm sao cho những cái nhân vật này thì được cái sự chấp thuận của cả Tổng thống Traian Băsescu nữa, là bởi vì đã từ lâu nay hai cái chiếc ghế này bị bỏ trống. Và cái tờ trình gần đây nhất về Romania từ Ủy ban châu Âu có lên tiếng thúc giục Bucharest là phải làm sao nhanh chóng có được cái quyết định rõ ràng trong cái vụ này, là bởi vì Brussels cho rằng cái việc bổ nhiệm càng sớm càng tốt hai vị quan chức nói trên thì để nhằm phục vụ cái cuộc chiến chống tham nhũng và để củng cố lại nhà nước pháp quyền tại Romania. Và đây cũng là điều kiện mà nhiều nước châu Âu đưa ra để mà Romania có thể gia nhập cái không gian phi thị thực Schengen. Thì ở đây cần phải nhắc lại là sau rất nhiều lần bị trì hoãn thì Romania dường như là đã đặt chân trước ngưỡng cửa của khối Schengen vào mùa thu năm 2011. Nhưng mà khi đó thì nước này cũng đã chịu thất bại là do bị Hà Lan bỏ phiếu chống để mà phản đối.
Như chúng ta đã nói thì tham nhũng là cái trở ngại chính trên cái con đường gia nhập không gian Schengen của Romania.
Thì đúng như vậy, những cái bình luận viên quốc tế họ cho rằng là cái tình trạng tham nhũng tràn lan và cũng như là những cái nguyên tắc cơ bản của cái nhà nước pháp quyền không được thực hiện thì đây là những cái yếu tố chính mà khiến Romania không được châu Âu sẵn sàng cho gia nhập khối Schengen. Và đây cũng là cái sự quan ngại của nhiều quốc gia thành viên Liên hiệp châu Âu trong những cái tuần gần đây. Chẳng hạn như gần đây nhất thì có thể kể đến là vào đầu tháng 3 mà ngay trước cái hội nghị các bộ trưởng nội vụ của EU được nhóm họp thì hai nước là Đức và Phần Lan đã cho biết là họ sẽ bỏ phiếu chống nếu mà cái vấn đề gia nhập Schengen của Romania được đặt ra trên bàn nghị sự và được đưa vào biểu quyết. Và trong một cái cuộc phỏng vấn báo chí thì bộ trưởng nội vụ Đức là ông Hans-Peter Friedrich có cho hay là cho dù cái tờ trình gần đây nhất của EU cho thấy là đã có chút biến chuyển ở Romania, nhưng mà cái quốc gia này vẫn chưa thực hiện được những cái điều kiện để gia nhập khối Schengen và họ vẫn tiếp tục phải chống tham nhũng một cách cương quyết và triệt để hơn. Thì người đứng đầu Bộ Nội vụ Đức cũng có cho thấy là trong cái hoàn cảnh hiện tại, nếu mà Romania được gia nhập khối Schengen thì những cái người ngoại quốc có thể nhập cảnh nước Đức bằng cái tấm thị thực mà mua được bằng Dutlot ở Romania, thì đây là cái điều mà các công dân Đức không thể chấp nhận được. Và thêm một chuyện nữa là những cái tuần qua thì dư luận Đức có xôn xao trước một cái dự báo là theo đó sau khi những cái hạn chế về cái nguồn nhân lực được gỡ bỏ tại EU vào đầu năm 2014 thì những thành phố lớn của nước Đức có khả năng là sẽ tràn ngập những cái công dân Romania mà gốc Zigan, họ ra đi ồ ạt để mà tránh cái nạn nghèo đói ở quê hương. Thì liên quan đến cái vấn đề này thì ông Bộ trưởng Nội vụ Đức cũng cho rằng là nước Đức sẵn sàng đón tiếp những công dân EU mà hội tụ đủ mọi điều kiện để sang Đức làm việc, nhưng mà họ sẽ nghiêm khắc xử lý những ai mà lạm dụng cái quyền tự do làm việc và chỉ qua Đức để nhận những cái khoản trợ cấp xã hội. Và ông cũng có nói thêm rằng là Ủy ban châu Âu cần phải kiểm tra lại xem các cái nguồn tiền của EU có thực sự được sử dụng vì những cái mục đích con người tại Romania hay không. Và riêng với chính phủ Đức thì nước này cũng sẽ phạt nghiêm khắc hơn đối với những cái lừa đảo mà liên quan đến những cái khoản trợ cấp xã hội. Chẳng hạn như là người ngoại quốc bị trục xuất vì lừa đảo thì sẽ bị cấm tái nhập cảnh để mà đề phòng cái việc là cả châu Âu sẽ tràn qua Đức vì nghĩ rằng những cái khoản trợ cấp xã hội ở đây là cao nhất, thì đây là cái cách diễn đạt của Bộ trưởng Nội vụ Đức.
Dạ vâng, và dường như là Romania đang sẵn sàng hy sinh tất cả để được tham gia vào cái không gian Schengen.
Thì trước cái sự phản đối và ngần ngại của nhiều nước châu Âu, Tổng thống của Romania là ông Traian Băsescu có cho rằng là nếu nước ông đưa cái vấn đề này ra để biểu quyết trong cái hội nghị Bộ trưởng Nội vụ EU đã nhắc ở trên, thì chắc chắn là nó sẽ gặp phải cái sự phản đối của ít nhất là 7 quốc gia thành viên EU. Và do đó thì ông Băsescu đồng tình cái quan điểm của Thủ tướng Victor Ponta, tức là Romania không nên đề nghị biểu quyết về cái việc gia nhập khối Schengen hiện tại, là bởi vì là theo lời Tổng thống Romania thì đất nước ông vẫn tiếp tục coi cái việc gia nhập không gian phi thị thực là một cái mục tiêu quan trọng, và để đạt được nó thì ngay cả việc phải hy sinh những kẻ tham nhũng theo cái lời của ông thì ông cũng coi đó không phải là cái chuyện quá lớn. Và ông cũng có tỏ ý trách Bộ trưởng Nội vụ Đức là người được ông coi là vốn có quan điểm ủng hộ Romania, nhưng mà trong cái dịp này thì lại lên tiếng gay gắt với Romania trên cái hồ sơ tham nhũng. Và theo ông Bașescu thì giờ đây Romania cần phải nỗ lực để mà các bộ trưởng nội vụ EU có thể cho họ một cơ hội nữa, mà ông nghĩ là có thể vào tháng 9 hoặc là tháng 12 năm nay. Nhưng mà tuy nhiên thì Ngoại trưởng Romania không có cái nhìn mềm dẻo như thế, khi mà ông cho rằng cái vấn đề di dân bất hợp pháp của người Romania gốc Zigan thì đã lại được đưa ra như một cái con bài tranh cử để mà chống lại việc Romania có thể được gia nhập khối Schengen. Và theo lời diễn đạt của ông thì nếu Romania nghiêm túc thực hiện những mọi yêu cầu và mọi cái đòi hỏi của EU, nhưng mà châu Âu cứ trì hoãn cái sự gia nhập khối Schengen của nước này, thì cái điều đó đối với cả Ngoại trưởng Romania có nghĩa là cả cái quá trình để đến tới với cái không gian phi thị thực thì đã đánh mất cái tính xác tín của nó. Thì dường như đây cũng là cái quan điểm của Thủ tướng Victor Ponta khi mà ông tuyên bố rằng là Bucharest thì vẫn tuân thủ những cái mục tiêu căn bản như là gia nhập cái khối dùng đồng tiền chung Euro và cái khối Schengen, nhưng mà nước này thì sẽ phải thay đổi chiến thuật, là bởi vì kể từ năm 2005 tới nay thì Romania không đạt được bất cứ thành công gì tại EU, và do đó cái nền tư pháp của Romania thì vẫn thường xuyên bị đặt dưới tầm ngắm của Bruxelles, và cái khả năng nước này gia nhập khối Schengen thì dường như là vẫn càng ngày càng bị trì hoãn.
Vâng, thưa anh, xin một câu hỏi chót, đó là làm thế nào mà Romania có thể khắc phục cái vấn đề tham nhũng khi chúng ta biết rằng cái nạn tham nhũng ở Romania nó đã lên tới cái tầm cỡ quốc gia?
Thì ở đây có thể thấy là Thủ tướng Victor Ponta không có nói cụ thể rằng là ông muốn Romania thay đổi chiến thuật như thế nào. Nhưng mà một điều dễ thấy là từ nhiều năm qua thì cái bê bối tham nhũng đã khiến nước này mất mặt trên trường quốc tế. Chẳng hạn như ở đây công luận quốc tế còn nhớ cái trường hợp của cựu Thủ tướng Adrian Năstase vào mùa hè năm ngoái thì đã phải tự tử, nhưng mà bất thành chỉ vài giờ sau khi tòa án bác cái kháng cáo của ông ta với cái bản án về tội tham nhũng. Và kể từ cái trình biến năm 1989 thì đây cũng là cái nhân vật lãnh đạo đầu tiên của Romania phải thi hành án trong tù là vì tội tham nhũng. Thì tiếp đó chẳng hạn có thể kể đến một cái trường hợp tương tự là vào tháng 10 năm ngoái thì Bộ trưởng Y tế Romania là Vasile Sepoi cũng đã phải từ chức do cái cáo buộc xung đột lợi ích và cái cáo buộc là đích thân tham gia cái vụ tham nhũng hơn 42.000 euro liên quan đến một cái hợp đồng do EU tài trợ mà được trao cho một cái công ty mà thuộc cái dạng bạn bè thân hữu của cái vị cựu bộ trưởng này. Thì ở đây có thể thấy là sau 5 năm gia nhập Liên hiệp châu Âu thì Romania đã không ngăn chặn được cái tình hình tham nhũng và cái xung đột lợi ích thì nở rộ, và một phần vì thế thành ra những cái cải cách trong khu vực kinh tế nhà nước thì đã không đạt được thành công đáng kể, cho dù nước này có cái vị trí địa lý được coi là thuận lợi và nhân công thì rẻ mạt. Và cũng chính vì những cái quan ngại liên quan đến cái sự gian lận tham nhũng và hà lạm tiền công ở Romania, cho nên tháng 10 năm ngoái, Ủy ban châu Âu cũng đã quyết định ngừng toàn bộ những cái khoản viện trợ phát triển mới cho chính phủ nước này. Đó là những cái khoản viện trợ mà liên quan đến những cái chương trình nhằm phát triển kinh tế, phát triển vùng miền và hệ thống giao thông. Và nhìn vào thực tế thì cái khả năng quản lý yếu kém cũng như là cái sự thu hút đầu tư kém hiệu quả và hệ thống đường bộ và cái cơ sở hạ tầng tụt hậu kèm với cái nạn tham nhũng lan tràn là những cái yếu tố và lý do khiến Romania vẫn còn xa vời so với khối Schengen.
Vâng, xin cảm ơn thông tin viên Hoàng Nguyễn trả lời từ Budapest. RFI. Et l'info devient mondiale.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
RFI xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Tòa án Hải Phòng mở phiên xử gia đình ông Đoàn Văn Vương. Một trường Hồi giáo ở Rangoon, Miến Điện bốc cháy khiến 13 người thiệt mạng. Hoa Kỳ đưa khu trục hạm chống tên lửa đến gần bờ biển Hàn Quốc. Hàng trăm triệu tấn phế liệu gây ô nhiễm nghiêm trọng tại Trung Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, các lãnh đạo Phật giáo cực đoan Miến Điện kích động bạo lực chống Hồi giáo. Tham nhũng là trở ngại trên con đường gia nhập không gian Schengen của Romania, thông tín viên khu vực Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest. Mở đầu phần 2 chương trình hôm nay, mời quý vị nghe Lê Vi trong phần điểm báo.
Điểm báo. Trung Quốc, đất nước đông dân nhất hành tinh, từ lâu nổi tiếng cả thế giới về chính sách một con. Liệu chính sách này có còn phù hợp với hoàn cảnh hiện nay tại Trung Quốc, khi mà tỷ lệ người già ngày càng gia tăng? Liên quan tới vấn đề này, báo Le Monde hôm nay có bài viết mang tựa đề Trung Quốc 2. Chính sách một con đang được xem xét lại.
Chính sách một con ra đời từ 33 năm nay tại Trung Quốc, liệu hiện nay nó có còn hợp thời hay không? Theo chính sách này, 2/3 các cặp vợ chồng người Hoa chỉ được sinh một con. Người dân tộc thiểu số và dân thôn quê có quyền sinh con thứ hai nếu đứa thứ nhất là con gái. Các nhà dân số học Trung Quốc từ nhiều năm qua đã đòi hỏi nới lỏng, thậm chí là bỏ hẳn chính sách này, nhưng vô ích. Ngày nay, tỷ lệ sinh sản của Trung Quốc thấp hơn ngưỡng phát triển dân số. Vì lý do này mà chính phủ dự định cải cách hành chính nhằm nới lỏng, kiểm tra tỷ lệ sinh sản dưới thời Tập Cận Bình. Tỷ lệ người già gia tăng đạt 11,3% vào năm 2010 và ước tính sẽ tăng đến 41,9% dân số vào năm 2050. Một cuộc thống kê dân số lớn vào năm 2010 cho thấy một cấu trúc dân số đáng ngại. Ủy ban kế hoạch hóa gia đình từ lâu luôn phản đối kế hoạch cải cách trên, bởi vì chính sách một con là nguồn thu nhập béo bở của họ. Hàng năm, số tiền phạt các trẻ sinh ngoài tiêu chuẩn cho phép lên đến 20 tỷ nhân dân tệ, tương đương 2,5 tỷ euro. Theo số liệu từ Bộ Y tế, chính sách một con đã dẫn đến 281 triệu trường hợp phá thai. Một cuốn sách mang tựa Đại Quốc Khống Sào do nhà dân số học Diệp Phú Hiền viết ra đời vào năm 2007 nhằm đả phá sự kéo dài của chính sách một con dẫn đến tình trạng dân số lão hóa. Tựa đề cuốn sách ví von đất nước Trung Hoa như một cái tổ rất lớn nhưng lại rỗng bên trong. Cuốn sách ban đầu bị cấm nhưng một năm sau thì được phát hành. Tình trạng một quốc gia già trước khi giàu có làm người Trung Quốc lo ngại. Các nhà dân số và kinh tế học báo động, số lượng người trong độ tuổi lao động giảm nghiêm trọng, trong khi số người già gia tăng. Điều này làm mất một số lợi ích mà lượng lao động trẻ mang lại và gia tăng gánh nặng từ số người già. Các nhà dân số cấp tiến cho rằng các tiến bộ kinh tế xã hội khiến người Trung Quốc không muốn sinh nhiều con, cho dù không có chính sách một con. Họ dự đoán chỉ số sinh sản sẽ không vượt qua ngưỡng 2,1 trên một phụ nữ. Chính phủ Trung Quốc không thể nhắm mắt trước tình trạng khủng hoảng dân số hiện nay. Theo dự đoán của các chuyên gia, người Trung Quốc sẽ có quyền sinh con thứ hai vào năm 2016. Theo ông Hà Á Phúc dự đoán, trước tiên họ sẽ cho phép các cặp có một con sinh con thứ hai, sau đó cho phép mọi người sinh con thứ hai, và cuối cùng là xóa bỏ chính sách này.
Cũng liên quan đến tình hình dân số, nhìn sang Ấn Độ, báo Le Monde chạy tựa lớn, Ấn Độ sẵn sàng chiến thắng cuộc chiến dân số.
Từ nay đến năm 2030, dân số Ấn Độ sẽ vượt dân số Trung Quốc và trở thành một trong những nước trẻ nhất hành tinh. Ngày nay, một nửa dân số Ấn Độ dưới 25 tuổi. Lượng người trong độ tuổi lao động sẽ tăng 30% từ nay đến năm 2020. Theo dự đoán của Tổ chức Lao động Quốc tế OIT, thì trong vòng 10 năm tới, một trong bốn lao động trẻ trên hành tinh sẽ là người Ấn Độ. Theo bài báo, trái với các dự đoán bi quan trong những thập niên 70-80, sự gia tăng dân số tại Ấn Độ không gây ra đói nghèo hay các thảm họa về kinh tế hay xã hội. Ngược lại, sự năng động dân số tại Ấn Độ có thể tạo ra lợi thế tuyệt vời cho nước này, trong khi dân lao động Trung Quốc thì đang suy giảm. Mối lợi này được các nhà kinh tế gọi là lợi nhuận dân số. Bởi vì số người trong độ tuổi lao động tăng sẽ làm giảm gánh nặng chi tiêu của nhà nước cho trẻ em và người già. Nói cách khác là tăng tiết kiệm và đầu tư sản xuất cho quốc gia. Hơn nữa, lượng phụ nữ lao động tăng sẽ làm giảm tỷ lệ sinh sản và tăng tỷ lệ học hành. Thế nhưng, Ấn Độ có tận dụng được cái lợi này hay không? Để dân số trẻ Ấn Độ tham gia xây dựng đất nước thịnh vượng, thì họ phải được học hành. Giám đốc Tổ chức Phát triển Kỹ năng Quốc gia báo động vào tháng 12 năm 2012, chỉ có 5% giới trẻ trong độ tuổi từ 19 đến 24 được đào tạo. 7 trên 10 trẻ nghỉ học cuối bậc tiểu học. Ý thức được tính cấp thiết của vấn đề, chính phủ đã triển khai kế hoạch đào tạo 500 triệu lao động vào năm 2008. Theo kế hoạch đó, chính phủ phải tạo ra thêm hàng triệu việc làm để đáp ứng lượng lao động này. Chính phủ Ấn Độ từ lâu tuyển dụng nhiều trong ngành dịch vụ, giờ đây phải đầu tư nhiều hơn trong ngành công nghiệp và cơ sở hạ tầng. Để dân số góp phần tăng trưởng kinh tế của quốc gia, Ấn Độ còn phải chú trọng hơn đến tình trạng sức khỏe của người dân. Tại Ấn Độ, 1/2 trẻ em bị suy dinh dưỡng và cứ mỗi 7 phút thì có một phụ nữ tử vong khi sinh con. Hơn nữa, sự chênh lệch tỷ lệ nam nữ kéo dài sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho xã hội. Tại Ấn Độ, theo tục lệ, con gái sống ở nhà chồng khi lập gia đình vợ phải tiết kiệm để chi trả cho gia đình chồng. Trong khi người con trai thì sống tại gia đình mình, chăm sóc cha mẹ mình cho đến cuối đời. Do đó, người ta phá thai có chọn lọc, mặc dù bị cấm siêu âm, để biết giới tính của trẻ trước khi sinh.
Chuyển sang đề tài khí hậu, báo Le Monde hôm nay có đề cập đến cái lạnh tại Anh, gây thiệt hại vụ mùa và khá nhiều gia súc đã bị chết.
Năm nay, nước Anh mất mùa và nhiều gia súc chết do sự khắc nghiệt thời tiết, mưa và đông đá chưa từng thấy tại nước này. Hiện tượng lần này lan rộng hơn cả đợt cúm gia súc vào năm 2001, mặc dù nó ít dữ dội hơn. Trước đó là hạn hán kéo dài và từ một năm nay, mưa không hề ngớt và gần như liên tục. Năm 2013 cũng không khá hơn, đợt lạnh vào tháng 3 làm cho tình hình thêm nghiêm trọng. Một người nông dân cao tuổi sống tại đây cho biết ông chưa bao giờ thấy cảnh tượng này. Các nhà nông dân không ngần ngại cho rằng sự thay đổi khí hậu là thủ phạm của thời tiết khắc nghiệt. Thời tiết xấu đã ảnh hưởng đến toàn quốc. 90% nông dân là nạn nhân của hiện tượng này, theo một hiệp hội nhân đạo dành cho nông dân, viết tắt là BCF. Thu hoạch giảm 13% đối với các trang trại trồng ngũ cốc và giảm 53% đối với các nhà chăn nuôi trên núi. Tổng cộng thiệt hại lên đến 1,5 tỷ euro trong ngành nuôi trồng. Trước cuộc khủng hoảng, Hiệp hội Nhân đạo PCF đã quyết định cứu trợ khẩn cấp 500.000 euro vào tháng 12 rồi. Còn bên ngành chăn nuôi thì do trời tuyết và băng giá, người nông dân không thể chăn cừu ngoài trời. Nhưng nếu giữ bầy cừu trong nhà thì chi phí sẽ rất tốn kém vì phải cho nó ăn thay vì thả chúng ngoài đồng. Hơn nữa, nuôi cừu trong nhà có nguy cơ làm lây lan một số bệnh và khả năng nhiễm khuẩn cao hơn bên ngoài tự nhiên. Tại miền Bắc nước Anh, các đợt tuyết lạnh hồi tháng 3 làm hàng chục nghìn con cừu chết. Một số nông dân còn phải trả tiền thuê trang trại. Thiệt hại trên quả là không nhỏ đối với người nông dân. Trên thị trường, nếu năm này mất mùa thì giá cả trên thị trường phải tăng để bù lỗ thiệt hại cho nông dân. Nếu tình trạng này còn kéo dài, thì nông dân sẽ chỉ dành để bán trong nước.
Trong phần tin tài chính, Thời báo Kinh tế Liseco đưa độc giả đến thành phố Zurich, thủ đô tài chính của Thụy Sĩ, qua bài viết mang tựa đề Tại Zurich, nhân viên ngân hàng chán nản. Zurich là nơi có tới 20.000 chỗ làm đang bị đe dọa do ngành ngân hàng và tài chính của nước này đang trải qua cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong lịch sử.
Kể từ khi không còn được phép giữ kín bí mật ngân hàng, các ngân hàng lớn của Thụy Sĩ đã phải đóng cửa nhiều chi nhánh và sa thải hàng loạt nhân viên. Hậu quả trực tiếp là trong vài tháng, giá địa ốc ở Zurich đã giảm 30%. Nhiều tòa nhà bị bỏ trống. Chỉ riêng tại đây, ngân hàng Credit Suisse đã đóng cửa 20 chi nhánh cho 1.500 nhân viên nghỉ việc. Về phần mình, UBS chuẩn bị sa thải 10.000 nhân viên từ nay đến năm 2015. Theo lời một chính khách Thụy Sĩ được Lezeco trích dẫn, những kế hoạch sa thải nhân viên được thông báo chỉ là phần nổi của tảng băng, bởi vì đa số các ngân hàng Thụy Sĩ không bắt buộc phải thông báo khi tuyển dụng hay sa thải nhân công. Năm ngoái, 1/4 những người bị mất việc là nhân viên phục vụ cho ngành ngân hàng. Ngành tài chính, ngân hàng Thụy Sĩ bảo đảm công việc làm cho 100.000 người lao động.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế của Thanh Hà với đề tài Ship trên đường tìm một mô hình kinh tế mới.
Tạp chí Kinh tế.
Thoát hiểm nhờ vào kế hoạch cứu nguy ngành ngân hàng 10 tỷ euro của quốc tế, thế nhưng Ship họ vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng và sẽ phải mất nhiều năm để phục hồi kinh tế. Bài học rút ra từ Ship đó là khối euro không còn thời gian để đàm phán mà cần phải nhanh chóng trang bị một công cụ để chống khủng hoảng tài chính lây lan. Thưa quý thính giả và quý vị, như chúng ta đã biết thì đảo Ship họ vừa thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc và thiếu chút nữa thì hòn đảo, tuy với trọng lượng kinh tế chỉ bằng 0,02% GDP của toàn khối euro, thế nhưng lại có thể trở thành một ngòi nổ khơi dậy ngọn lửa hãy còn âm ỉ đang đe dọa thiêu đốt đồng tiền chung châu Âu. Là thành viên của Liên hiệp châu Âu từ năm 2004, Ship đã tham gia đồng tiền euro 4 năm sau đó, với vỏn vẹn chưa đầy 900.000 dân và 18 tỷ euro GDP. Ship tương đương với chưa đầy 1% tổng sản phẩm nội địa của nước Pháp. Thế nhưng, các ngân hàng Ship lại là nơi nhận vào đến 70 tỷ euro tiền ủy thác. Ngân hàng Ship lại cũng là chủ nợ lớn nhất của một quốc gia như Hy Lạp khi đã mua vào công trái phiếu mà Athens phát hành và cũng đã ồ ạt đầu tư trên quê hương của Socrates. Khủng hoảng không hồi kết của Hy Lạp diễn ra từ giữa năm 2010 đến nay khiến các ngân hàng Ship đã ngồi trên một núi nợ khổng lồ, và đấy là một núi nợ khó đòi. Bản thân chính quyền Ship thì đã rất khó để tạo uy tín với quốc tế khi cần đi vay tín dụng. Từ năm 2011, Nicosia đã từng phải cầu viện chính quyền Moscow để có thể vay 2 tỷ rưỡi euro hòng thanh toán nợ đáo hạn. Đương nhiên là chính quyền không có khả năng để cứu giúp ngành ngân hàng như là những gì mà Madrid đã làm, tránh để xảy ra một cuộc khủng hoảng của ngành ngân hàng vào năm ngoái. Rồi cũng từ mùa hè năm 2012, Nicosia đã bắt đầu thương lượng với ba nhà tài trợ quốc tế là IMF, là Ngân hàng Trung ương Châu Âu, BCE, là Liên hiệp Châu Âu để xin được giải cứu. Thế nhưng các vòng đàm phán đã kéo dài dai dẳng và tình hình trở nên nóng bỏng vào 3 tuần cuối tháng 3 vừa qua khi mà đảo Ship bị đe dọa mất khả năng thanh toán và như vậy sẽ buộc phải rời khỏi khu vực đồng euro. Ship cần 17 tỷ euro, tức là tương đương với khoảng 100% GDP của đảo quốc này. Trong đó, 10 tỷ là được dùng để cứu nguy cho hệ thống ngân hàng. Cả Ship lẫn các nhà tài trợ quốc tế đều đã lao vào một cuộc chạy đua với thời gian để tìm ra một giải pháp. Thế nhưng, tìm ra 17 tỷ euro để cứu nguy cho ngành ngân hàng Ship không đơn giản, do thứ nhất, khoản tiền đó, như đã nói, tương đương với gần 100% GDP của Ship, và thứ hai là làm thế nào để Bruxelles có thể giải thích với người dân rằng họ phải chia sẻ gánh nặng thay cho các nhà tài phiệt Nga, do vậy mà châu Âu đã chần chừ để cuối cùng chỉ đồng ý về một gói hỗ trợ cho Ship là 10 tỷ euro và Nicosia sẽ phải xoay sở để tìm ra nốt 7 tỷ euro còn lại. Về phần Ship, vì muốn bảo vệ quy chế thiên đường thuế khóa của chính mình mà chính quyền của Tổng thống Nikos Anastasiad đã đề nghị đánh thuế trên tất cả các tài khoản ký gửi ở ngân hàng, kể cả trên những khoản tiết kiệm dưới 100.000 euro. Nói một cách khác thì để tiếp tục là điểm đến của các luồng tư bản trên thế giới. Trong đó, đứng đầu là vốn của Nga đổ vào, Ship đã sẵn sàng vi phạm luật ngân hàng chung của châu Âu đã hiện hành từ năm 2009. Luật này bảo đảm
cho các thân chủ của các ngân hàng được bồi thường tối đa là 100.000 euro trong trường hợp một ngân hàng bị phá sản. Và tính toán của Nicosia đã chỉ bị chặn lại vào giờ chót, để cuối cùng thì vào đêm 25 tháng 3 vừa qua, chính phủ Cyprus đã phải chấp nhận chỉ đánh thuế vào các khoản ký gửi quá ngưỡng 100.000 euro mà thôi, bất chấp phẫn nộ của các nhà tài phiệt Nga đang gửi ít nhất là 20 tỷ euro trong các ngân hàng tại đảo Cyprus. Và sau khi đã đạt được thỏa thuận với các nhà tài trợ, thì van tiền mặt của Ngân hàng Trung ương châu Âu BCE đã mở lại cho các tập đoàn ngân hàng của Cyprus, và ngành ngân hàng Cyprus thoát hiểm Nicosia đã không bị khai trừ ra khỏi khu vực đồng euro. Trả lời trên đài RFI Pháp ngữ, ông Jérôme Krill, phó giám đốc cơ quan quan sát tình hình kinh tế của nước Pháp OFCE, hy vọng là khủng hoảng tại khu vực đồng euro đang thực sự bước vào hồi kết.
Alors, il est certain qu'on a forcément gagné du temps avec la décision et l'accord qui est intervenu hier soir.
Đương nhiên là với thỏa thuận đạt được hôm 25 tháng 3, các bên đã chiếm được lợi thế trong cuộc chạy đua với thời gian. Hiểu theo nghĩa là BCE tiếp tục cấp tiền mặt cho các ngân hàng của Cyprus. Nicosia sẽ nhận được gói cứu trợ 10 tỷ euro. Đổi lại thì chính quyền đảo quốc này phải chấp nhận giải thể Lucky Bank, ngân hàng lớn thứ nhì của Cyprus. Hy vọng là khủng hoảng khu vực đồng euro đang bước vào giai đoạn cuối.
Và để đổi lấy gói viện trợ 10 tỷ euro cho ngành ngân hàng, thì Nicosia đã phải chấp nhận một số những điều kiện như là tư hữu hóa một số các công ty, các doanh nghiệp, tăng thuế đánh vào các cơ sở sản xuất đang từ 10% lên thành 12,5%, đánh thuế vào các chương mục ở ngân hàng trên 100.000 euro, cải tổ cơ cấu của tập đoàn ngân hàng Bank of Cyprus và giải thể Laiki Bank. Đấy là hai tập đoàn ngân hàng lớn thứ nhất và thứ nhì trên tổng số 26 ngân hàng đang hoạt động trên toàn quốc. Nicosia cũng tạm thời khống chế các luồng vốn và biện pháp đánh thuế vào các khoản tiền ủy thác ở ngân hàng, đương nhiên là sẽ dẫn tới hiện tượng vốn ồ ạt được rút khỏi ship. Một điều kiện khác mà các nhà tài trợ đã áp đặt với Nicosia gây chú ý liên quan đến việc cải tổ cơ cấu của tập đoàn ngân hàng Bank of Cyprus và giải thể Laiki Bank. Ngân hàng Laiki lớn thứ nhì của đảo quốc này sẽ bị giải tán và chỉ phần vốn được coi là còn an toàn sẽ được sáp nhập lại với ngân hàng Bank of Cyprus. Hậu quả trực tiếp là sẽ có từ 2.500 cho đến khoảng 4.000 nhân viên của cả hai tập đoàn ngân hàng Laiki và Bank of Cyprus sẽ bị mất việc. Cụ thể, khi một ngân hàng bị giải thể thì khách hàng phải chịu nhiều thiệt thòi. Chuyên gia Jérôme Krill thuộc Viện Quan sát Tình hình Kinh tế OFCE phân tích.
Alors, il y aura deux cas de figure. Le premier est celui des déposants qui avaient dans ces banques moins de 100 000 euros.
Có hai trường hợp. Một là những khách hàng đã ký gửi tiết kiệm dưới ngưỡng 100.000 euro vào ngân hàng Laiki. Số tiền đó không mất gì cả. Từ nay trở đi sẽ giao dịch thẳng với Bank of Cyprus, do đây là cơ quan tài chính thu về những khoản hoạt động của Laiki Bank. Còn trong trường hợp đã ký gửi hơn 100.000 euro hoặc đang nắm giữ một phần vốn của Laiki Bank, thì các khoản thiệt hại sẽ rất nặng, do tài sản của Laiki sẽ bị chia ra thành nhiều mảng. Những khoản đầu tư được coi là an toàn sẽ được trao lại cho Bank of Cyprus để ngân hàng này quản lý. Phần còn lại bị coi là nợ xấu, trị giá của nó sẽ mất đi nhiều lắm.
Theo một số thẩm định sơ khởi thì có khả năng là trị giá của những tài khoản hiện đang ký gửi trong ngân hàng Laiki sẽ bị giảm đi từ 40 cho đến 60%. Giáo sư kinh tế ông Michel Agliata giảng dạy tại Đại học Paris 10 Nanterre giải thích một cách cặn kẽ hơn nữa trước khi đi đến kết luận rằng, theo ông, trong tương lai, ngành tài chính ngân hàng của Cyprus sẽ được từng bước chấn chỉnh lại.
Laiki va fermer. Ces actifs sains vont être transférés à la banque, c'est-à-dire les dépôts assurés.
Laiki sẽ phải đóng cửa và như vậy vốn của tập đoàn ngân hàng này sẽ bị phân tán. Những sản phẩm tài chính được coi là lành mạnh sẽ được chuyển qua ngân hàng Bank of Cyprus. Số còn lại sẽ được chuyển tới một cơ quan tài chính do nhà nước quản lý. Cơ quan này sẽ mua lại các khoản nợ xấu của Laiki, nhưng đương nhiên là không mua theo nguyên giá. Kế tiếp, ngân hàng Bank of Cyprus cũng như các ngân hàng khác của Cyprus được đặt dưới sự giám sát của Ngân hàng Trung ương châu Âu. Đây là một bảo đảm tương đối vững chắc đối với các nhà đầu tư và những người ký gửi tiền ở ngân hàng. bản thân Bangkok Cyprus cũng sẽ phải cải tổ lại đường lối hoạt động. Điều đó có nghĩa là trên nguyên tắc, ngành tài chính ngân hàng của Cyprus sẽ từng bước được chấn chỉnh lại.
Vậy thì câu hỏi đặt ra là tại sao Bruxelles đã không nhanh chóng can thiệp? Có nhiều khả năng là do bản thân Nicosi đã không muốn đụng chạm đến quyền lợi của các tập đoàn ngân hàng. Cyprus sống nhờ vào các hoạt động tài chính và các ngân hàng Cyprus luôn có chính sách trả lãi suất cao để hút vốn đầu tư của nước ngoài. Do đó, Liên hiệp châu Âu thuyết phục chính quyền Cyprus đánh thuế vào các khoản tài chính thay vì tăng thuế đánh vào người lao động. Đấy không phải là việc dễ làm. Vấn đề đặt ra là Cyprus đã không muốn đánh thuế vào các khoản vốn mà các nhà tư bản quốc tế đã ủy thác vào các ngân hàng của đảo quốc này. Chuyên gia thuộc OFC Jerome Kriller cho rằng, theo thẩm định thì một phần khoản tiền 20 tỷ euro mà các đại gia của Nga đã gửi trong các ngân hàng Cyprus sẽ bị đánh thuế và các khoản thuế đó sẽ khá nặng. Tác động kèm theo đó là trong những ngày sắp tới thì các nhà đầu tư của Nga sẽ rút tiền khỏi Cyprus để chuyển vốn sang nơi khác. Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế Kriller không tin rằng khủng hoảng từ ngành ngân hàng ở Cyprus sẽ lan rộng sang đến những hệ thống ngân hàng ở các nơi khác. Về điểm này thì chuyên gia tiền tệ ông Michel Glietta thuộc Đại học Paris 10 Nanterre lưu ý đến mối nguy hiểm khi mà các nhà đầu tư rút vốn khỏi đảo Cyprus.
Alors ça c'est toute la question parce que ce qui est prévu c'est qu'il y ait des contrôles de capitaux.
Quả thực đây thật sự là một vấn đề đau đầu. Cyprus đã được quyền kiểm soát các luồng vốn ngân hàng. Đây là điều hoàn toàn đi ngược lại với nguyên tắc của châu Âu. Tôi tin rằng Nicosi không tránh khỏi kịch bản vốn đầu tư của đảo quốc này sẽ ồ ạt rút khỏi đảo Cyprus. Không ai dạy tiếp tục gửi tiền ở Cyprus để bị đánh thuế. Hơn nữa, Cyprus vừa chứng minh rằng đảo quốc này không còn là một điểm an toàn để giới tư bản ủy thác tiền vào đó. Câu hỏi đặt ra sẽ là bao nhiêu vốn đang được ký gửi ở các ngân hàng tại Cyprus sẽ được chuyển đi nơi khác. Trên nguyên tắc, những ai có tài khoản trên 100.000 euro sẽ tính tới chuyện chuyển tiền ra khỏi Cyprus. Chính quyền Nicosi bắt buộc phải ngăn chặn để tránh thất thoát các luồng vốn quý giá đó. Vì nếu như Cyprus bị cạn vốn, thì kinh tế sẽ kiệt quệ và Cyprus sẽ không còn tiền mặt, phải lệ thuộc vào ngân hàng Trung ương châu Âu. Đây sẽ là một kịch bản vô cùng tai hại đối với kinh tế của đảo quốc này. Chính vì muốn tránh cho Cyprus rơi vào hoàn cảnh đó mà Bruxelles cho phép Nicosi tạm gác qua một bên nguyên tắc tự do lưu thông vốn. Tuy nhiên, xin lưu ý, nguy hiểm ở đây không phải là khủng hoảng ngân hàng Cyprus lan sang những ngân hàng khác trong khối euro. Đe dọa ở đây là từ nay trở đi, hiện tượng chảy máu tư bản có thể xảy ra ở những nền kinh tế khác như là Tây Ban Nha chẳng hạn. Đó mới là điều đáng ngại. Chúng ta thấy là tại Tây Ban Nha, vốn đầu tư đã chạy khỏi nước này trong suốt năm 2011 và cho đến tháng 6 năm 2012. Mọi người thấy là trong trường hợp cần thiết, một quốc gia như Cyprus vừa qua có thể được quyền đánh thuế những người gửi tiền ngân hàng và có thể khống chế sự tự do đi lại của các luồng vốn. Tôi cho rằng tấm gương của Cyprus sẽ khiến một số nhà đầu tư quốc tế thận trọng hơn khi họ định bỏ tiền vào một quốc gia nào đó trong khu vực đồng euro.
Cũng cần biết rằng tổng số các tài khoản hiện đăng ký gửi tại các ngân hàng Cyprus cao gấp 8 lần GDP của hòn đảo này và 40% trong số đó là các khoản tiền của các nhà tư bản ngoại quốc ký gửi. 18.000 người làm việc cho ngành tài chính, tức là tương đương với 5% dân số trong tuổi lao động tại Cyprus sống nhờ vào lĩnh vực kinh tế này và ngành tài chính ngân hàng đem lại đến 30% GDP. Cho Cyprus, giáo sư Aglietta giải thích thêm là về thực chất, theo ông, kế hoạch cứu nguy ngành ngân hàng Cyprus sẽ không tác động đến phần còn lại của kinh tế và tài chính trong khối euro. Thế nhưng, đối với bản thân của Cyprus thì khác.
Ce qui se passe à Chypre elle-même n'a pas d'effet énorme sur le reste de l'Europe. Par contre, sur Chypre, la conséquence, la décision qui a été prise...
Những gì đang diễn ra tại Cyprus về thực chất không ảnh hưởng nhiều tới toàn bộ nền kinh tế khu vực đồng euro. Ngược lại, đối với riêng nền kinh tế của đảo quốc này thì có thể nói Cyprus đang trải qua một cuộc cách mạng. Với quyết định kiểm soát các luồng tư bản, Nicosi như thể đang tự chặt cánh tay mặt của mình. Kinh tế Cyprus chủ yếu phát triển nhờ các dịch vụ tài chính ngân hàng, tương tự như là trường hợp của Luxembourg. Khi đánh thuế vào các khoản tài chính ký gửi ngân hàng, Cyprus đương nhiên mất đi lợi thế về tài chính này. Mô hình kinh tế Cyprus lấy tài chính làm cột trụ, từ nay sẽ phải tìm cho mình một điểm tựa mới. Điều đó cũng có nghĩa là trong thời gian tới, kinh tế Cyprus sẽ còn tiếp tục đi xuống. Cyprus có thể sẽ bị suy thoái còn nghiêm trọng hơn cả so với Hy Lạp. Cyprus không thể thay đổi mô hình kinh tế trong một sớm một chiều. Tuy thế, đảo quốc này hiện đang làm chủ nhiều nguồn dự trữ khí đốt. Vấn đề đặt ra là Ship phải thuyết phục các nhà đầu tư đổ vốn vào nước này để khai thác tài nguyên. Nga hiện là một nhà đầu tư tiềm tàng và cũng là mối cạnh tranh đáng quan ngại nhất của châu Âu.
Sau cùng như vậy, chúng ta đã có thể rút ra được những bài học nào từ khủng hoảng Ship và Nicosi, liệu có thể sẽ phải ra khỏi khu vực đồng euro hay không? Để trả lời hai câu hỏi này, các chuyên gia cho rằng, thứ nhất, khủng hoảng Ship sẽ không xảy tới nếu như cơ chế bình ổn tài chính châu Âu và Liên minh Ngân hàng châu Âu đã thực sự đi vào hoạt động. Cả hai cơ chế đó sẽ cho phép Ngân hàng Trung ương châu Âu trực tiếp cấp tín dụng cho các ngân hàng gặp nạn, chứ không chỉ cấp tín dụng cho các nhà nước như hiện tại. Thực tế thì Ship gần như vậy là chỉ cần vay có 7 tỷ euro, tức là một khoản tiền không quá lớn, và vấn đề đặt ra là khả năng cấp tín dụng trực tiếp cho các ngân hàng của khối euro đang vấp phải sự chống đối kịch liệt từ phía Berlin. Trường hợp của Ship là bằng chứng cụ thể cho thấy Eurozone cần nhanh chóng tìm ra những lá chắn để chống khủng hoảng thực sự, chứ không còn thời gian để thảo luận suông, bởi vì càng chậm trễ để đưa ra các cơ chế đó vào hoạt động chừng nào thì nguy cơ lây lan lại càng lớn chừng nấy. Trong khi đó thì khối euro đang gấp rút cần có được một con đê để bảo vệ cơn lũ tài chính tràn sang các nền kinh tế khác của khu vực đồng tiền chung châu Âu như là Ý hay thậm chí là cả Pháp. Đấy chính là bài học thứ nhì mà Bruxelles đã rút tỉa được từ đám cháy đã bùng lên tại đảo Ship trong 3 tuần lễ vừa qua. Về câu hỏi Ship có khả năng rút lui khỏi khu vực đồng euro hay không, thực sự thì châu Âu chưa sẵn sàng cho phép Nicosi phá rào, bởi vì theo các nhà quan sát, Bruxelles không lường trước được rằng đơn vị tiền tệ chung của cả khối như thế sẽ sứt mẻ đến mức độ nào. Tuy vậy, ngày càng có nhiều tiếng nói, và đặc biệt là đến từ phía Berlin, đang muốn thiên về khả năng loại hẳn những con vịt què của khối euro. Riêng đối với bản thân Ship thì hiện tại tuy còn sử dụng đồng tiền chung châu Âu, nhưng uy tín của đảo quốc này, của ngành tài chính ngân hàng Ship đã xuống đến rất thấp trong mắt các nhà đầu tư. Và một số những dự báo kinh tế bi quan hơn cả cho rằng Ship sẽ phải trông thấy tổng sản phẩm nội địa của mình sút giảm đến 20% trong năm nay và năm tới. Những công trình nghiên cứu tương đối lạc quan hơn và có lẽ là cũng gần với thực tế hơn thì dự trù là GDP của Ship sẽ giảm từ 5 cho đến 7% trong năm nay và năm 2014. Thế còn trong trường hợp rút lui khỏi khu vực đồng euro để quay trở lại với đồng bảng của Ship như trước kia, thì đơn vị tiền tệ của đảo quốc này sẽ mất giá đến 40% và hậu quả tai hại kèm theo thì sẽ rất khó lường.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Quý vị thính giả vừa theo dõi chương trình hôm nay của RFI tiếng Việt phát thanh từ Paris. Trong phần phát thanh ngày mai, sau mục điểm báo của Lê Phước, mời quý vị theo dõi tạp chí khoa học với chủ đề Mở rộng bảo hiểm y tế và dùng thuốc ARV sớm, các nỗ lực cải thiện phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam. Tạp chí này do Trọng Thành thực hiện với sự tham gia của các bác sĩ Bùi Thị Bích Thủy ở Hải Phòng, Khuất Thị Hoài Oanh ở Hà Nội và ông Phan Trọng Trí ở Sài Gòn. Buổi phát thanh hôm nay của chúng tôi đến đây kết thúc. Toàn ban biên tập Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.